Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha vui mừng vì Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sắp được tôn phong chân phước. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất vui mừng về việc Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, vị tiền nhiệm của Ngài, sẽ được tôn phong chân phước vào đầu tháng 5 tới đây. Ngài loan báo, vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, tôi sẽ được vui mừng công bố bậc đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị, vị tiền nhiệm khả ái của tôi là chân phước. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị qua đời ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Theo Đức Thánh Cha, việc chọn ngày tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là Chủ nhật thứ hai trong mùa phục sinh, là ngày mà Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt là Chủ nhật về lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha nói, những ai đã biết, đã tôn trọng và yêu mến Ngài đều sẽ vui mừng vì biến cố giáo hội này. Nói bằng tiếng Ba Lan khi ngỏ lời với khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy chuẩn bị thiêng liêng thật sâu xa. Ngài nhấn mạnh rằng việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị là một biến cố được người dân Ba Lan hằng mong đợi, bởi vì Ngài đã từng hướng dẫn họ trong đức tin, sự thật và tự do. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, cuộc đời và triều đại của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã trải dài trên nhiều biến cố lớn của lịch sử. Ngài đã trải qua Thế chiến thứ hai, chống lại hai chế độ độc tài là Đức Quốc xã và Cộng sản, và đã góp phần phá hủy bức tường Berlin hồi năm 1989, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Âu Châu và giúp tái thống nhất lục địa này. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, 6 năm và 1 tháng sau khi Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, Đức Thánh Cha đã quyết định tôn phong chân phước cho Ngài. Quyết định này là một đáp trả lại nguyện vọng của không biết bao nhiêu tín hữu là những người đã phong thánh cho Ngài ngay trong thánh lễ an táng tại quảng trường Thánh Phêrô. Theo truyền thống, sau khi được tôn phong chân phước, di hài của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ yên nghỉ trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, tại nơi sẽ có một tấm biển bằng đá cẩm thạch có ghi chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Để tân chân phước được phong thánh, cần phải có thêm một phép lạ nữa được gán cho sự bầu cử của Ngài. Tin Vatican. Cùng với sắc lệnh tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha cũng công bố sắc lệnh tôn phong chân phước cho 5 nữ tu người Bosnia Herzegovina bị sát hại từ ngày 15 đến 23 tháng 12 năm 1941. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 5 nữ tu thuộc dòng bác ái này xác nhận rằng các vị đã bị giết hại vì sự hận thù đối với đức tin. Ngoài ra, cũng hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ được gán cho một nhà xã hội học và kinh tế gia nổi tiếng người Ý là ông Giuseppe Toniolo, là người đã đặt nền móng cho Đảng Dân Chủ Kitô đầu tiên vào năm 1894 và đã cho xuất bản một tờ báo đầu tiên mang tên Dân Chủ Kitô Giáo vào năm 1896. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận một sự lành bệnh không giải thích được nhờ lời bầu cử của nữ tu Antonia Maria Vecna, đấng sáng lập dòng các nữ tu bác ái Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Ivrea, Bắc Ý. Tin Kena, Ai Cập. Kẻ sát hại các tín hữu Kitô Cốp, Ai Cập, đầu tháng Giêng năm 2010, bị kết án tử hình. Hôm Chủ nhật 16 tháng Giêng vừa qua, người đã sát hại 6 tín hữu Kitô Cốp và một cảnh sát viên Hồi giáo ngày 6 tháng Giêng năm 2010 khi họ vừa ra khỏi một nhà thờ tại Nagaa Hamad, thượng Ai Cập, đã bị một tòa án gần Kena kết án tử hình. Tòa án cũng loan báo sẽ tuyên đọc bản án dành cho hai người đồng lõa vào ngày 20 tháng Giêng. Cả ba người đều bị cáo buộc đã dùng súng bắn vào đám đông khi họ vừa ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ Giáng sinh. Một cảnh sát viên người Hồi giáo cũng bị sát hại và 9 người khác bị thương. Chỉ 2 ngày sau, những kẻ sát nhân đã bị bắt giữ. Việc xử án đã diễn ra trong một bầu khí căng thẳng sau khi xảy ra cuộc thảm sát tại một nhà thờ ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, khiến cho 21 người bị thiệt mạng. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Thượng Phụ Giáo hội Maronit Liban đã nộp đơn xin từ chức. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, hãng thông tấn ANI của Liban loan tin rằng Đức Hồng Y Nasrallah Boutros Feir, Thượng Phụ Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban, đã nộp đơn lên Đức Thánh Cha xin từ chức. Bản tin không nói rõ những lý do của việc xin từ chức này. Theo hãng thông tấn ANI, sau một cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Nasrallah, Bộ trưởng Lao động Liban, ông Boutros Hab, loan báo rằng Đức Thượng Phụ đã nộp đơn lên Tòa Thánh để xin từ chức. Bản tin viết thêm rằng, cho tới nay, Tòa Thánh vẫn chưa giải quyết vấn đề này. Đức Thượng Phụ Feir năm nay đã 90 tuổi, là giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban từ năm 1986. Ngoài việc lãnh đạo giáo hội, Đức Hồng Y còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị tại Liban, nơi mà trước kia các tín hữu Kitô rất có thế lực, nhưng do cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990 đã mất dần ảnh hưởng. Chính do lời kêu gọi của Đức Hồng Y hồi năm 2000 mà phong trào chống bá quyền của Syria lớn mạnh, khiến cho nước này đã phải triệt thoái quân đội ra khỏi Liban hồi năm 2005. Đức Hồng Y Nasrallah là thượng phụ Maronit thứ 76 kể từ khi các môn đệ đầu tiên của Thánh Maron từ Syria đến Liban cách đây hơn 1.500 năm. Đức Hồng Y cũng là một trong 5 nhà lãnh đạo giáo hội trong vùng mang tước hiệu Thượng Phụ Antioquia và toàn Đông Phương. Tin Roma. Đại sứ Úc bên cạnh Tòa Thánh cảnh báo về cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều nước. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đại sứ Úc đại lợi bên cạnh Tòa Thánh, ông Timothy Fisher, nói rằng giá thực phẩm gia tăng khiến xảy ra nhiều cuộc bạo động tại nhiều quốc gia. Theo Đại sứ Úc bên cạnh Tòa Thánh, nghèo đói do nạn khan hiếm thực phẩm tạo nên tại nhiều nước trên thế giới ngày nay là một sự đe dọa cho tự do tôn giáo, phúc lợi kinh tế, sự ổn định chính trị và hòa bình trên thế giới. Riêng tại Úc Đại Lợi, trận lụt nặng nề nhất của thế kỷ đã khiến phải đóng cửa một hải cảng xuất cảng gạo chính của nước này. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ siết chặt việc cung cấp thực phẩm trong nước và trên thế giới vào một thời điểm mà giá thực phẩm đang lên cao ở mức kỷ lục. Một bản báo cáo của Cơ quan Thực phẩm của Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước cho thấy giá thực phẩm đã lên cao kỷ lục vào tháng 12 năm vừa qua và cảnh cáo rằng giá gạo còn có thể tăng thêm. Trong những tuần lễ vừa qua, giá sinh hoạt leo thang đã làm bùng nổ nhiều cuộc bạo động tại Algeria, Tunisia, Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh. Đại sứ Úc bên cạnh Tòa Thánh khẳng định rằng, viễn ảnh của đói khát tại nhiều nơi trên thế giới là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ông cho biết, ông đã nghĩ đến vấn đề an toàn thực phẩm sau khi lắng nghe bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hồi tuần trước. tin Jakarta, Indonesia. Một bản báo cáo của diễn đàn truyền thông tại Jakarta, Indonesia cho thấy người Công giáo và các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác đang bị bách hại tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới này. Theo ông Theophilus Bela, chủ tịch của diễn đàn truyền thông Kitô Jakarta, kiêm tổng thư ký của Ủy ban các tôn giáo vì hòa bình tại Indonesia, đã chuẩn bị một bản báo cáo về hàng chục cuộc bách hại nhắm vào người Công giáo và các tín hữu Kitô khác tại nước này. Bản báo cáo cũng ghi nhận bối cảnh lịch sử của các cuộc bách hại. Trong số 1.200 nhà thờ bị đốt phá hay bị đóng cửa từ năm 1945, chỉ có 2 nhà thờ bị thiêu hủy giữa năm 1945 và năm 1967. Mặt khác, tình hình có phần cải thiện kể từ một thập niên qua. Trước đây, việc đốt phá các nhà thờ diễn ra hàng loạt. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Indonesia hiện có khoảng 228 triệu người. Trong số này, chỉ có 6% theo Kitô giáo, 86% là người Hồi giáo. Tin Washington. Một tác giả Mỹ viết về việc Cộng sản thâm nhập vào các tổ chức giáo hội. Ký giả George Weigel, tác giả của quyển tiểu sử của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, có tựa đề Chứng nhân hy vọng, mới đây đã công bố những chi tiết về việc các chế độ Cộng sản tìm cách thâm nhập vào các tổ chức giáo hội. Trong một bài nói chuyện tại Chủng viện Bắc Mỹ ở Roma, nhân dịp giới thiệu cuốn sách có tựa đề Kết thúc và khởi đầu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Chiến thắng của tự do, những năm cuối cùng, di sản. Ông Weigel nói rằng, những tài liệu được thu thập từ các chế độ Cộng sản cho thấy rằng, vào cuối thập niên 60, phân nửa các chủng sinh và các giám đốc chủng viện của Giáo hoàng Học viện Hungary đều là những người đã được cơ quan tình báo Hungary huấn luyện. Tác giả Weigel cũng tiết lộ rằng, các điệp báo viên của Cộng sản cũng được cài vào các đài phát thanh Vatican, báo người quan sát Roma và các đại học giáo hoàng ở Roma. Dưới triều đại của Ngài, để tránh bị theo dõi, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không trao một số tài liệu cho văn khố của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh mà giữ riêng trong phòng của Ngài. Tác giả Weigel cũng nói rằng, năm 1983, Mật vụ Ba Lan đã tìm cách hạ uy tín của Đức Thánh Cha bằng cách ngụy tạo một cuốn nhật ký giả, trong đó có nói rằng một phụ nữ làm việc tại Tòa Tổng Giám mục Krakow là tình nhân của Đức Thánh Cha. Viên chức của Mật vụ Ba Lan đã từng mang cuốn nhật ký giả này đến bỏ trong nhà của một vị linh mục, sau này đã trở thành nghiện ngập, nhưng vẫn còn chút sáng suốt để nói với người khác những gì ông đã làm. Tin Karachi, Pakistan. Những người Hồi giáo cực đoan trên toàn tỉnh Punjab, Pakistan biểu tình phản đối Đức Thánh Cha. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, các nhóm Hồi giáo và các đảng chính trị cực đoan đã biểu tình trong toàn tỉnh Punjab để phản đối Đức Thánh Cha vì Ngài đã kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng. Cũng nên nhắc lại, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hồi tuần trước, Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc ám sát ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, và chỉ trích luật chống phạm thượng. Các cuộc biểu tình của người Hồi giáo cực đoan đã được tổ chức tại Karachi, Lahore và Rawalpindi. Tổ chức các cuộc biểu tình là một liên minh Hồi giáo cực đoan chống lại mọi đề nghị tu chính hay bãi bỏ luật chống phạm thượng. Trong các cuộc biểu tình, lãnh tụ liên minh Hồi giáo cực đoan nói trên là ông Hafiz Saifullah Masoor đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng vì Ngài đã lên tiếng bênh vực bà Asia Bibi, một người phụ nữ Kitô bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là phỉ báng tiên tri Mahomet. Liên minh này cho biết sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn hơn tại Lahore vào ngày 30 tháng Giêng tới đây, để gọi là buộc các nhà cai trị đừng đùa giỡn với những cảm xúc của người Hồi giáo. Tin Shiji Azuang, Trung Quốc. Các chủng sinh tại Hebei, Trung Quốc, vui mừng trước việc một vị giám mục được bổ nhiệm làm viện trưởng chủng viện và loại trừ các chính trị gia ra khỏi ban giám đốc. Dạo tháng 11 và 12 năm vừa qua, khoảng 100 chủng sinh đã đình công và tổ chức biểu tình để đòi hỏi phải cách chức ông Tang Giao Dung, một chính trị gia địa phương được bổ nhiệm làm phó giám đốc chủng viện. Việc bổ nhiệm ban giám đốc mới đã được thông báo hôm 13 tháng Giêng vừa qua. Tân viện trưởng chủng viện là Đức cha Feng Xin Mao, giám mục Heng Sui. Đức cha Feng thay thế cho vị giám mục được truyền chức không có phép của tòa thánh là Đức cha Ma Jing Li, giám mục Kun Minh, người vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc hồi tháng 12 vừa qua. Hội đồng Giám mục Trung Quốc là một cơ quan không được tòa thánh nhìn nhận vì không phù hợp với giáo lý Công giáo. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ được thực hiện do sự bầu cử của bậc đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị, và loan báo sẽ tôn phong chân phước cho ngài vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn ra nhanh hơn bình thường. Hiện nay, tòa thánh đang cho ráo riết chuẩn bị lễ tôn phong chân phước. Nhà Nguyệt Thánh Sebastiano nằm trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, trước bàn thờ chính đang được chuẩn bị để đón tiếp di hài của vị giáo hoàng người Ba Lan. Các giới chức giáo triều cũng đã tiên liệu mọi sự. Ngoài quảng trường Thánh Phêrô, còn phải đặt nhiều màn ảnh lớn trước vương cung thánh đường Laterano và tại nhiều nơi khác nữa. Kể từ khi Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận phép lạ được gán cho sự bầu cử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người Roma đã chứng tỏ khả năng phi thường trong việc tổ chức các biến cố lớn. Cuối cùng, chỉ trong vòng vài tuần lễ nữa, quảng trường Thánh Phêrô sẽ tìm lại bầu khí của thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tức bầu khí của những đại lễ không ngừng diễn ra trong suốt 25 năm dưới triều đại của ngài. Rồi đây, không biết bao nhiêu khách hành hương từ khắp nước Ý và Pháp đổ xô về Roma. Nói chi đến những người đồng hương Ba Lan của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Người ta ước tính sẽ có đến vài trăm ngàn người đến Roma để tham dự lễ tôn phong chân phước cho ngài. Tiếng tăm và sức thu hút của vị giáo hoàng này là điều không thể chối cãi được. Hiện mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đến trước mộ của ngài để cầu nguyện. Kể từ năm 2005, mỗi một giai đoạn trong tiến trình tôn phong chân phước cho ngài đều lôi kéo sự chú ý của giới truyền thông. Nếu so sánh với mẹ Teresa Calcutta, tiến trình này chỉ kéo dài hơn 10 ngày. Ngay trong lễ an táng của ngài, đám đông đã lặp lại truyền thống nghìn đời của giáo hội khi hô lớn khẩu hiệu bằng tiếng Ý, Santo Subito, hãy phong thánh cho ngài tức khắc. Tuy nhiên, mặc dù trong mật nghị bầu giáo hoàng, một số hồng y đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư xin phong thánh tức khắc cho ngài, Đức Thánh Cha Benedicto đã không chiều theo ý muốn ấy. Đức Thánh Cha đã muốn tuân thủ toàn bộ thủ tục phức tạp của việc tôn phong chân phước. Dù vậy, vì không bao giờ nghi ngờ về sự thánh thiện của vị tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha cũng đã cho tiến hành các thủ tục nhanh hơn bình thường. Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã nhìn nhận trên đài phát thanh Vatican rằng, có hai luật trừ trong tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Một là, hồ sơ của ngài đã được khai mở trước thời hạn 5 năm sau khi ngài qua đời. hai là hồ sơ của ngài đã không nằm trong danh sách dài những hồ sơ cần được cứu xét. Chính vì vậy mà hồ sơ ở cấp giáo phận, tức Roma, chỉ diễn ra trong 2 năm. Đây là một thời hạn nhanh chóng. Nếu phải duyệt lại toàn bộ các tác phẩm mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã để lại, việc cứu xét phép lạ cũng diễn ra nhanh chóng. Việc khỏi bệnh của nữ tu Mary Simon Pierre, người Pháp, cũng diễn ra trong một thời gian ngắn sau khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Trong thực tế, tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị chỉ kéo dài trong 6 năm. Với tư cách phi thường của vị giáo hoàng này, không ai dám nghi ngờ về sự thánh thiện của ngài. Tuy nhiên, vẫn có một số người không tán thành việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngay sau khi Đức Thánh Cha loan báo sẽ tôn phong chân phước cho ngài, Hiệp hội các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục tại Hoa Kỳ cho rằng Tòa Thánh đã không màng đến sự đau khổ của các nạn nhân. Họ nhấn mạnh rằng có nhiều trường hợp hoặc bị xem thường hoặc được che giấu dưới triều đại của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Những lời chỉ trích cũng nhắm đến sự mù quáng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đối với cha Marcian Marcien, vị sáng lập của Hội Đạo Binh Chúa Kitô, người đã từng có những sinh hoạt tính dục đồi bại, nhưng lại được ngài tín nhiệm và tin tưởng cho đến cùng. Trong cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian vừa được xuất bản cuối năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã ghi nhận rằng kể từ năm 2000, nghĩa là trong 5 năm cuối đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người ta đã bắt đầu có những nghi ngờ nghiêm trọng về cuộc sống nước đôi của cha Marcian. Những lập luận trên đây dù có nghiêm chỉnh đến đâu cũng không ngăn cản Tòa Thánh tiến hành hồ sơ tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Thật vậy, khi công bố một vị giáo hoàng là thánh, giáo hội không hề xét đến toàn bộ những quyết định chính trị và cai quản dưới triều đại ngài, mà chỉ nhìn xem đấng chân phước tương lai, nói theo kiểu nói của báo Người Quan Sát Roma, có một cuộc sống gương mẫu không mà thôi. Trên lý thuyết, việc tôn phong chân phước chỉ có giá trị ở cấp địa phương. Giáo hội chỉ cho phép tôn kính vị chân phước trong giáo phận đã thiết lập hồ sơ xin phong chân phước mà thôi. Còn phải chờ đợi thêm một phép lạ nữa, Đức Gioan Phaolô đệ nhị mới được nâng lên bậc hiển thánh. Tuy nhiên, chắc chắn việc tôn kính chân phước Gioan Phaolô đệ nhị sẽ không dừng lại trong ranh giới của giáo phận Roma, mà sẽ mở rộng đến toàn thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, và Thiên Chúa thấy đó là điều tốt. Đây là điệp khúc mà chúng ta thấy lặp lại nhiều lần trong bài tường thuật của sách Khởi Nguyên về công cuộc sáng tạo. Riêng đối với việc tạo dựng con người, thì điệp khúc này trở thành Thiên Chúa thấy đó là điều rất tốt. Bởi tính dục là một thể hiện nền tảng của con người, cho nên điệp khúc này cũng được áp dụng cho tính dục. Tính dục là một điều tốt đẹp. Chúng ta có thể nói đây là một trong những khẳng định nền tảng của Kinh Thánh Cựu Ước. Cái nhìn này hoàn toàn khác biệt với quan niệm về tính dục mà người ta có thể tìm thấy trong các nền văn minh của các dân tộc đương thời. Đây hẳn phải là một phần khởi đầu trong chương trình mạc khải của Thiên Chúa. Phải đợi cho đến Chúa Giêsu, mặc khải về tính dục mới được trọn vẹn. Trước khi trình bày sứ điệp của Tân Ước về tính dục, một lần nữa hôm nay, chúng tôi xin được lướt qua mạc khải về tính dục trong Cựu Ước. Một trong những cuốn sách trong Cựu Ước có một cái nhìn tích cực về tính dục của con người, hẳn phải là sách Diễm Tình Ca, cũng thường được gọi là bài ca của Salomon. Nếu không có con mắt đức tin để đón nhận lời mạc khải của Thiên Chúa, thì có lẽ nhiều người sẽ liệt kê cuốn sách này vào loại dâm thư. Thật thế, đây là một bài thơ tả chân về một mối tình lãng mạn và đầy nhục cảm giữa đôi trai gái đồng quê. Có thể đây là một bài thơ dân gian quen thuộc, thường được người Do Thái ngâm nga trong các tiệc cưới. Được Thiên Chúa linh ứng, tác giả Kinh Thánh đã dùng bài thơ để chuyên chở sứ điệp của Thiên Chúa về tính dục và tình yêu của con người. Thật thế, dưới cái nhìn của tác giả linh ứng, bài thơ mô tả tính dục và nhục cảm của con người như những thực tại tự chúng là tốt. Chúng ta có thể rút ra hai điểm giáo thuyết nồng cốt từ bài ca như sau. Trước hết, đây là một bài ca thường được hát trong các tiệc cưới. Cho nên dưới cái nhìn của tác giả linh ứng, tình yêu vợ chồng được diễn tả qua sự giao hợp là một điều tốt đẹp. Điểm thứ hai mà tác giả linh ứng cũng muốn nêu bật là giá trị của sự trinh khiết. Cô dâu được mô tả như một ngôi vườn đóng kín, một nguồn suối được đóng ấn. Ngôi vườn ấy chỉ mở cửa, nguồn suối ấy chỉ tuôn trào trong đời sống hôn nhân mà thôi. Những nhận định trên đây đưa chúng ta đến kết luận rằng Cựu Ước luôn quan niệm tính dục của con người như một cái gì tốt đẹp, được Thiên Chúa chúc lành. Nhưng bởi vì tính dục là một quà tặng của Thiên Chúa, mà con người phải đón nhận nó với tất cả trân trọng và trách nhiệm. Nói cách khác, con người phải sử dụng và làm chủ tính dục của mình một cách khôn ngoan và phù hợp với ý muốn của Chúa. Khi tính dục bị lạm dụng, chính con người phải hứng chịu tất cả những hậu quả nặng nề của hành động lạm dụng của mình. Kinh Thánh kể lại hành động ngoại tình và giết người của vua David. Kế đó, người con cả của David là Amnon đã có hành động lạm dụng tính dục với người em cùng cha khác mẹ. Hành động loạn luân này đã dẫn đến một loạt những hận thù và giết chóc trong gia đình hoàng gia. Qua sự kiện này, Kinh Thánh như muốn nhắc nhở rằng, khi con người lạm dụng tính dục của mình, nó phải chuốc lấy mọi tai họa vào thân. Chính vì tính dục là một quà tặng tốt đẹp của Thiên Chúa dành cho con người, mà xuyên suốt toàn bộ Cựu Ước, hôn nhân đã được trình bày như một định chế thánh thiện. Hôn nhân thánh thiện đến độ đã trở thành biểu trưng của giao ước giữa Thiên Chúa và dân riêng. Đây là tư tưởng nền tảng được nêu bật qua hầu hết các sách ngôn sứ. Khi sử dụng hình ảnh này, các tiên tri lại càng muốn bày tỏ cho dân riêng thấy được tình yêu, lòng nhân từ và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Dùng hình ảnh của hôn phối để nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Các tiên tri cũng muốn đưa ra chuẩn mực cho một cuộc hôn nhân đích thực. Đó là một cuộc hôn nhân phải được xây dựng trên chính sự thủy chung. Dĩ nhiên, thời Cựu Ước, quan niệm và cách hành xử của người Do Thái trong đời sống vợ chồng còn bất toàn. Chẳng hạn, người chồng được phép bỏ vợ, đàn bà vẫn còn bị quan niệm là thấp kém hơn đàn ông. Một người đàn ông có vợ, nếu có quan hệ tình dục với một cô gái hay một người đầy tớ, vẫn không bị xem là phạm tội ngoại tình. Trong khi đó, nếu một người đàn bà có chồng cư xử như thế, thì bà ta bị gán cho tội ngoại tình. Những bất bình đẳng này dĩ nhiên phát xuất từ chế độ phụ hệ. Tuy nhiên, nếu hành động ngoại tình bị lên án, thì điều đó không phải do đòi hỏi của chế độ phụ hệ cho bằng với chính bản chất và mục đích của tính dục. Cựu ước luôn luôn kết án hành động ngoại tình, vì xem hôn phối như một biểu trưng của chính giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Bộ sách được sưu tầm dưới đề mục khôn ngoan trong Cựu ước, cũng dành phần lớn số trang cho đời sống hôn nhân và gia đình. Bàn bạc trong bộ sưu tập này là những lời khuyên dành cho vợ chồng cũng như thanh niên thiếu nữ. Những người sống đời vợ chồng được khuyên chung thủy với nhau, còn các thanh niên thiếu nữ thì được khuyên tránh những giao du bất chánh. Những cặp vợ chồng như Tobia và Sarah là những mẫu mực cho đời sống lứa đôi. Tựu trung, thủy chung là giá trị luôn được Cựu ước đề cao. Những lời khuyên dành cho các thanh niên thiếu nữ về sự trinh khiết là một lời kết án gián tiếp về tà dâm hay quan hệ tính dục tiền hôn nhân. Ngoài ra, Cựu ước cũng kết án một cách mạnh mẽ những sinh hoạt tính dục lệch lạc như giao hợp với thú vật hay đồng tính luyến ái. Cựu ước kinh tởm những lệch lạc ấy, đến độ tên của hai đô thị sa đọa là Sodoma và Gomorrah ngày nay đã gắn liền với những hoạt động tính dục dơ bẩn nhất. Một vài nét sơ lược trong cái nhìn về tính dục trên đây cho thấy Cựu ước là một mặc khải về những chân lý nền tảng về cuộc sống và định mệnh của con người. Tất cả những chân lý nền tảng ấy được soi tỏ trong chính mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng đi vào giao ước với con người. Do đó, đối với người Do Thái trong Cựu ước, tính dục chỉ có thể hiểu được trong ánh sáng của niềm tin vào Thiên Chúa. Đối với họ, tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống con người, cách riêng tính dục, đều là một quà tặng của Thiên Chúa cho con người, để nhờ đó con người thờ phượng Ngài. Sinh hoạt tính dục, do đó, phải được diễn ra như thế nào để trở thành một sự đáp trả vâng phục của con người đối với Thiên Chúa? Nói cách khác, tính dục phải được xem như một cái gì tốt đẹp và thánh thiện. Sở dĩ phải quan niệm về tính dục như thế là bởi vì Thiên Chúa, đấng đã ban cho con người hồng ân sự sống, đã muốn cho dân Ngài phải thánh thiện. Như thế, Thiên Chúa phải được con người thờ phượng bằng một cuộc sống vâng phục, nghĩa là bằng cách tuân giữ những giới răn mà Ngài đã ban truyền vì yêu thương. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 12 đến câu 23. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan bị nộp, người lánh qua miền Galilê. Rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba thường niên 5A vẫn còn là phần mở đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Ngay từ những ngày đầu của cuộc đời công khai, Đức Giêsu đã gây ra nhiều điều ngạc nhiên, cụ thể là môi trường hoạt động. Đức Giêsu không bắt đầu giảng dạy tại Jerusalem, thành phố tượng trưng cho uy quyền về tôn giáo lẫn xã hội. Người không khởi đầu việc loan báo tin mừng cứu độ tại thành thánh, nơi có đền thờ là biểu tượng nguy nga và linh thiêng của dân Do Thái, nơi tụ họp của những người cho rằng mình đạo đức. Đức Giêsu cũng không loan báo nước trời tại Giuđa, nơi Gioan đã khởi xướng phong trào thiên sai, nhưng đã bắt đầu sứ vụ tại Galilê, nơi có nhiều lương dân, nhiều người hèn kém, những người đang chìm đắm trong tối tăm ngoại giáo. Miền Galilê được coi là miền đất của dân ngoại, bởi vì nó tiếp giáp với những vùng đất của dân ngoại. Hơn thế nữa, nó cũng là nơi các dân ngoại lui tới làm ăn buôn bán, từ tả ngạn sông Jordan và từ các miền Zabulon, Naphtali. Với người Do Thái, Galilê là nơi ngoại giáo hèn hạ, Galilê các dân ngoại, cho nên không có một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả, như trong tin mừng Gioan chương 7 câu 52. Như vậy, tại sao có chuyện nghịch thường này? Tại sao Đức Giêsu lại chọn lựa miền Galilê làm địa bàn hoạt động? Trước hết, có lẽ Đức Giêsu thấy xứ Giu-đê quá gần nơi ông Gioan Tẩy Giả bị bắt và cũng là pháo đài của Do Thái giáo. Tình hình có vẻ xáo trộn và nguy hiểm. Người Do Thái đã tống giam ông Gioan Tẩy Giả, họ cũng có thể loại trừ Đức Giêsu. Họ là những người lãnh đạo tinh thần và đạo đức của dân tộc, nên bất cứ ai có ảnh hưởng trên dân chúng lại không thuộc về trường phái của họ, cũng có thể gây cho họ những thắc mắc, những nghi ngại. Có lẽ vì vậy mà tác giả tin mừng đã dùng từ lánh qua hay rút về, bởi vì Đức Giêsu phải hoàn tất sứ vụ của người. Sau nữa, việc chọn địa bàn truyền giáo tại nơi xa lạ này có nhiều lợi điểm. Miền đất này là nơi đô hội, giao thương với những miền xa xăm. Tại đây, tục lệ kiêng cữ của người Do Thái bớt khắt khe. còn về tôn giáo, vì có nhiều người ngoại quốc nên ở đây có xu hướng tự do tín ngưỡng và hòa đồng tôn giáo. Do đó, lời giảng và các hoạt động của Đức Giê-xu sẽ ít gây phản ứng bất lợi nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo, đồng thời nhờ giao thương dễ dàng, ảnh hưởng của người dễ lan rộng sang các miền chung quanh. Tuy nhiên, điều quan trọng và có ý nghĩa hơn cả là tin mừng được loan báo cho muôn dân, đặc biệt là dân ngoại, như lời ngôn sứ Isaiah đã báo trước, nơi sách ngôn sứ Isaiah, chương 9, câu 1 đến câu 4. Chính tại miền đất mà người Do Thái ở Jerusalem khinh rẻ, coi như không phải là chỗ Thiên Chúa mặc khải, thì vị hoàng tử bình an đã xuất hiện. Chính tại miền đất của dân ngoại, miền đất tối tăm, thì ánh sáng của vị cứu tinh đã bùng lên, tin mừng giải phóng được loan báo. Rõ ràng, đây là một sự lựa chọn, một kế hoạch được tính toán kỹ càng. Đàng khác, sự kiện này còn cho thấy một quy luật. Thiên Chúa hoàn toàn độc lập, tự do chọn lựa nơi chốn, thời kỳ và dụng cụ theo ý người muốn. Từ nơi biên giới tiếp giáp với dân ngoại, Đức Giê-xu bắt đầu lên tiếng, bắt đầu công bố cho muôn dân biết nước Thiên Chúa đã hiện diện. Một trang sử mới được mở ra, một công trình mới được khởi đầu. Thời của các ngôn sứ được chấm dứt với việc ông Gioan bị tống ngục. Ông phải nhỏ đi để đấng khác được lớn lên. Ông im tiếng để lời được công bố. Cánh cửa nhà tù khép kín cuộc đời Gioan cũng là dấu chấm hết của tiếng nói ngôn sứ. Từ trước tới nay, Đức Giê-xu vẫn giữ im lặng, bây giờ người xuất hiện và lên tiếng nói. Có lẽ dân chúng không hiểu hết lời giảng của Đức Giê-xu, nhưng họ cũng cảm nhận được nơi con người lạ lùng này một điều gì khác lạ. Danh tiếng của người lan ra khắp nơi và dân chúng tuôn đến với người. Theo quan điểm của người Do Thái, chẳng có gì tốt từ Galilê. Nhưng chính cho miền đất đó mà Isaiah loan báo ánh sáng thiên sai của đấng Emmanuel. Và cũng chính cho miền đất xa lạ ấy mà Đức Giê-xu ngỏ lời, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đức Giê-xu là người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Si-on rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Isaiah chương 52 câu 7. Quả vậy, Đức Giê-xu là đấng thiên sai, đấng làm cho vương quyền của Thiên Chúa được hoàn thành. Chính người sẽ thực hiện vương quyền đó, không phải bằng một chiến thắng quân sự hay chính trị như dân chúng mong đợi, nhưng bằng cách thiêng liêng với tư cách là con người và tôi tớ. Nói như thế, bởi vì công trình cứu chuộc của Đức Giê-xu sẽ cứu thoát loài người khỏi quyền lực đô hộ của Sa-tan. Vương quyền ấy là một điều có thực, một trật tự mới cho cả vũ hoàn, chứ không phải là điều trừu tượng, không tưởng. Vậy, trong Đức Giê-xu, nước Thiên Chúa đã đến, và vì vậy phải sám hối, phải thay đổi cách nhìn, phải thay đổi lối sống. Như chúng ta đã thấy, nước Thiên Chúa đã được loan báo lần đầu tiên tại một miền biên giới xa lạ, đầy xáo trộn. Và rồi cũng tại miền đất hèn kém này, Đức Giê-xu đã kêu gọi những con người vô danh để họ trở thành môn đệ của người. Các môn đệ của Đức Giê-xu không phải là những người học thức, tài giỏi. Họ chỉ là những ngư phủ, những người thất học. Công việc thường ngày của họ là tìm kiếm trong lòng biển lương thực để nuôi sống mình và gia đình. Đức Giê-xu đã gọi họ đi theo người, gắn bó với người và cộng tác vào kế hoạch lớn lao. Người biến họ thành những người quang lưới trên biển trần gian, biển bao la, sâu thẳm, luôn biến động vì bão táp. Người muốn bắt lấy những con người từ biển trần gian, dù mặt nước luôn bị khuấy động. Như vậy, Hội Thánh đã được khai sinh tại miền đất biên giới bên bờ hồ này, với vị mặn của muối và gió thổi lồng lộng, báo trước những chuyến du hành, những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Hội Thánh đã được khai sinh tại nơi hội tụ của gió muôn phương để mở ra những cuộc viễn du. Đó chính là nơi để nhận thấy rằng tin mừng sẽ tung bay theo gió của thần khí, tung bay đến khắp mọi nơi. Và đó cũng là sứ vụ của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Xin Chúa cũng giúp mỗi người chúng ta trở thành khí cụ bình an để gieo rắc tin mừng cứu độ của Người. Amen.
Ngài Chúa Kitô, Ngài là ánh sáng thế gian, Ngài là ánh sáng cho ban sự sống, Ngài là ánh sáng chiếu soi toàn thân, Ngài là ánh sáng chiếu soi muôn lòng. Ánh sáng đã xuất hiện, ánh sáng đã xuất hiện, cho người ngồi trong bóng tối từ trên, cho người ngồi trong bóng tối từ trên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Truyện cổ Việt Nam có kể lại câu chuyện sau đây. Ngày xưa, có một người nhà giàu sanh được 5 người con. Vì giàu có nên những người con của ông có một đời sống sung sướng, thừa thãi về vật chất. Thế nhưng các con của ông, khi có một, các con ông lại muốn có hai, và cứ thế, tánh đua đòi lâu dần thành thói quen, đến lúc không tự chủ được thì đã trở thành lòng tham vọng. Càng ngày, lòng tham vọng của con người càng nhiều và lan ra trên mọi bình diện. Do đó, họ không biết thế nào là đủ, nên lúc nào cũng khổ tâm vì luôn nghĩ đến sự hơn thua và ganh tị lẫn nhau. Đến khi khôn lớn, cả 5 người con nhờ tiền của cha mẹ nên đều giàu có. Tuy mỗi người một cơ ngơi, nhưng vẫn giữ thói ganh ghét tị hiềm, cãi cọ nhau về những của cải mà họ có. Nhìn cảnh các con không hòa thuận, người cha buồn lắm. Ông cố gắng khuyên bảo, nhưng dù ông có cố gắng thế nào, các con ông cũng không bỏ được lòng hiềm kỵ lẫn nhau, làm ông rất đau lòng. Sau một thời gian ngã bệnh, ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông cho gọi các con đến bên giường và bảo gia nhân đem đến cho ông 2 bó đũa. Các con ông còn đang nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu người cha có ý định gì, thì ông lấy 1 bó đũa, đưa cho mỗi người 1 chiếc và bảo, các con mỗi đứa lần lượt bẻ chiếc đũa này và cho cha biết kinh nghiệm về việc các con làm dễ hay là khó. Ông vừa dứt lời, trong chớp mắt, năm người con bẻ năm chiếc đũa thật dễ dàng. Nhìn những chiếc đũa gãy đôi, gãy ba, ông im lặng, và các con ông cũng yên lặng đợi chờ. Một lát sau, ông đưa nguyên bó đũa cho người con cả và dịu dàng nói, tốt, các con đã thành công trong việc bẻ một chiếc đũa. Bây giờ, các con lại thay phiên nhau bẻ nguyên cả bó đũa này cho cha xem. Người con trưởng cầm bó đũa ra sức bẻ. Anh vận dụng sức mạnh đến nỗi mặt mũi đỏ gay, nhưng không làm cho bó đũa gãy được dễ dàng. Chờ đến lúc anh chịu thua, người cha bảo người con thứ hai tiếp tục. Cũng như người con lớn, người con thứ hai không thể bẻ được và xin chịu thua. Ông kiên nhẫn chờ đến khi người con thứ năm bỏ cuộc mới ôn tồn nói. Đó, các con xem, thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết? Nếu các con cứ tiếp tục hiềm tị chia rẽ nhau, thì các con cũng lẻ loi và yếu đuối, không khác gì một chiếc đũa, và các con sẽ bị kẻ thù bẻ gãy dễ dàng. Nhưng nếu các con biết thương yêu đoàn kết lại với nhau như bó đũa, thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được các con. Năm người con ông hiểu ý cha và bài học ông vừa dạy. Cảm động và hối hận vì ăn ở với nhau không phải, rồi còn làm cha buồn. Các con ông ôm lấy ông vừa khóc, vừa hứa là từ nay về sau sẽ bỏ thói tị hiềm ích kỷ để yêu thương đoàn kết với nhau. Sau đó người cha mất đi. Năm người con vâng lời cha dạy. Họ rất đoàn kết và thương mến lẫn nhau. Đời sống gia đình họ rất hòa thuận và không một ai có thể cạnh tranh được với sự giàu mạnh trong việc làm ăn buôn bán của gia đình họ. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, 18 tháng Giêng, ngày mà hàng năm giáo hội dành để bắt đầu tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Đây cũng là thời điểm tốt để mỗi người tín hữu Kitô có cơ hội duyệt xét lại thái độ sống đức tin của chính mình, xem chúng ta đã lắng nghe, đã thực hành giáo huấn của Chúa Kitô như thế nào, đã có động thái tích cực nào để tiến đến mầu nhiệm hiệp nhất trọn vẹn. Nhìn lại lịch sử của 2000 năm vừa qua, thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô không ngừng bị tổn thương vì những cách ứng xử hẹp hòi và ích kỷ, thái độ thiếu bao dung và cố chấp của nhiều cá nhân và tổ chức, dĩ nhiên trong đó không loại trừ phần đóng góp của chính tôi, đã làm cho sự chia rẽ thêm trầm trọng và là một phản chứng đối với tin mừng yêu thương của Chúa Kitô. Lời cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu, lạy Cha, xin cho chúng nên một như cha và con là một, từ 2000 năm qua vẫn là lời mời gọi thời sự hơn lúc nào hết, bởi thái độ bất bao dung về tôn giáo, bất đồng về chính kiến ngày càng gia tăng, kéo theo những cuộc bạo động lạm sát người vô tội ngày càng phổ biến hơn. Đứng trước thực trạng đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi ý thức hơn trong cách thể hiện niềm tin và chứng tá của mình cho thế giới và xã hội hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, hầu xây dựng một xã hội nhân ái khoan dung, ai nấy đều biết tôn trọng quyền lợi của tha nhân để tiến đến một thế giới công bằng huynh đệ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin người ngự xuống trong cung lòng của chúng con và trao ban cho chúng con sự can đảm cũng như cơ hội để chúng con thể hiện sự can đảm đó. Đó là biết đón nhận sự khác biệt của tha nhân để làm cho cuộc sống của mỗi cá nhân và xã hội con người thêm phong phú. Amen.
yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương, này con biết nhớ.
Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cơm ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ý chí. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.